Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu mùng 9 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhìn lại các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco, và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Xin lên đường theo Chúa mỗi ngày. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Thành phố Mexico. Trong các ngày vừa qua, các giám mục Mexico đã ra thông cáo tỏ tình liên đới với các nạn nhân bạo lực vũ trang tại Mexico cũng như bên Hoa Kỳ. Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Rogelio Cabrera López. Tổng giám mục Monterrey, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico viết: Chúng tôi rất đau buồn vì các hành động bạo lực giết người gia tăng, chống lại những người vô tội trên đất nước Mexico cũng như tại Hoa Kỳ, vì lý do kỳ thị và bài ngoại. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ và lên án các hành động bạo lực gây chia rẽ trong xã hội, khiến cho tâm trí mù lòa và khinh rẻ nhân phẩm. Chúng tôi mạnh mẽ lên án các diễn văn kích động tấn kích và sát hại. Chúng tôi tha thiết kêu mời dân chúng và các chính quyền Hoa Kỳ và Mexico có cùng các hành xử và các lời nói cổ võ hòa bình, công bằng, bình đẳng, tình huynh đệ và cộng tác với các công dân, cũng như người nước ngoài sống trong một quốc gia. Làm sao để quốc gia trở thành cao quý và mạnh mẽ hơn? Chúng tôi mời gọi mọi tín hữu công giáo cũng như mọi người thiện chí cùng nhau cầu xin cho các nạn nhân và các gia đình họ tìm được sự an ủi, niềm an bình trong Chúa Kitô, Chúa chúng ta.
La Paz, trong các ngày vừa qua, các giám mục Bolivia đã ra thông cáo mạnh mẽ lên án nạn bạo hành phụ nữ lan tràn trong nước. Thông cáo bày tỏ nỗi đớn đau và sự âu lo của các giám mục trước các vụ bạo hành nữ giới tiếp tục gia tăng, gây ra cái chết và gieo tang tóc cho hàng trăm gia đình. Các giám mục viết trong thông cáo: Chúng tôi liên đới với biết bao gia đình, các bậc cha mẹ, anh chị em, con cái mồ côi đang phải đau khổ vì tình trạng thê thảm này, cũng như với các chị em phụ nữ trong lúc này đây bị đe dọa và kết án phải thinh lặng. Luật lệ hiện hành đã được thực thi rất ít và không có các điều lệ cần thiết để thay đổi tệ nạn bạo hành phụ nữ đang khiến cho xã hội của chúng ta tan rã. Theo các giám mục, cần phải cấp thiết cùng nhau hoạt động loại trừ các lý do gây ra tình trạng này. Trong số các lý do có nền văn hóa duy nam giới, sự suy đồi tổng quát của các giá trị luân lý, việc đánh mất đi ý thức đối với tính cách thánh thiêng của sự sống, luật lệ không được áp dụng, hệ thống pháp luật chậm chạp, mất tâm tình tôn giáo và các giá trị siêu việt, sự thờ ơ và tòng phạm, sự tùy thuộc kinh tế của nữ giới, nhiều hình thức bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, và các tệ nạn xã hội khác như nghiện rượu, bạo lực tình dục, nạn buôn người, nghiện ngập ma túy và buôn bán ma túy.
Các giám mục Bolivia kêu gọi các cơ cấu chính quyền quốc gia và địa phương gia tăng nỗ lực bảo đảm cho việc áp dụng luật lệ nghiêm minh, bảo vệ sự sống và an ninh của chị em phụ nữ. Các vị cũng yêu cầu tố cáo các vụ bạo hành phụ nữ và cống hiến cho nữ giới sự trợ giúp, chống lại các vụ trả thù và các áp lực. Trong chương trình mục vụ, các giám mục sẽ ưu tiên cho việc phục vụ và bảo vệ các chị em phụ nữ yếu đuối dễ bị tổn thương nhất và gia đình họ với các sáng kiến phòng ngừa, chú ý và đồng hành. Mặt khác, hôm 6 tháng 8, Hội đồng Giám mục Bolivia đã mở một địa chỉ trên mạng và một đường dây điện thoại để tố cáo các vụ lạm dụng tín dục trẻ em và thông báo cho tín hữu biết các thể thức giáo hội dùng để giải quyết các vụ lạm dụng này. Trong một cuộc họp báo, Đức Cha Auloria Bosia Liberera, Giám mục Phụ tá Lapa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bolivia, cũng giới thiệu với báo chí một ủy ban điều tra các vụ lạm dụng tính dục. Ngài tái khẳng định dấn thân của giáo hội và các giám mục bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, chống lại tệ nạn này, theo các đường lối và chỉ thị của Tòa Thánh, nhất là trong việc phòng ngừa.
Karachi, các nước Tây phương và truyền thông quốc tế có thể hoạt động nhiều hơn nữa để bảo vệ các tôn giáo thiểu số tại Pakistan chống lại các vụ cưỡng bách theo Hồi giáo. Nữ luật sư Tabassum Yousaf đã khẳng định như trên hôm 8 tháng 8 vừa qua là ngày khai mạc cuộc hội luận bà cùng tổ chức với Hội trợ giúp các giáo hội đau khổ tại câu lạc bộ báo chí ở Karachi. Mục đích cuộc hội luận là lôi kéo sự chú ý của cộng đồng quốc tế về hiện tượng thê thảm, cưỡng bách các phụ nữ và người trẻ thuộc các tôn giáo khác theo Hồi giáo tại Pakistan. Bà cho biết mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ và người trẻ Kitô và Ấn giáo bị bắt cóc, bị hãm hiếp và bó buộc phải lấy các kẻ bắt cóc họ làm chồng. Cuộc hội luận được tổ chức trong khuôn khổ Ngày bảo vệ các tôn giáo thiểu số 11 tháng 8. Tham dự cuộc hội luận có đại biểu của các tôn giáo khác nhau, bao gồm cả Hồng y Joseph Kutz và vài vị lãnh đạo Hồi giáo. Ngoài việc bảo vệ phụ nữ và trẻ gái, cuộc hội luận cũng nhắm việc thăng tiến phát triển giáo dục an sinh cho giới trẻ. Vì không được học hành tới nơi tới chốn, nên khi lớn lên các em gặp khó khăn, không tìm ra công ăn việc làm. Luật sư Yousaf cũng cho biết đã soạn thảo một nghị quyết 10 điểm cho việc thăng tiến phát triển tín hữu các tôn giáo thiểu số. Điểm thứ nhất là quyết định tuổi tối thiểu để lập gia đình là 18. Điểm thứ 9 là đưa ra các luật lệ chống lại các vụ bắt cóc và cưỡng bách theo Hồi giáo, như Thủ tướng Imran Khan đã mạnh mẽ khẳng định trong diễn văn Ngày bảo vệ các tôn giáo thiểu số. Tuy nhiên, tín hữu các tôn giáo thiểu số không chỉ muốn được bảo vệ, họ muốn tích cực cộng tác vào việc thăng tiến đất nước và có một bộ trưởng liên bang đặc trách các tôn giáo thiểu số thay thế ông Sabat Bhatti đã bị ám sát năm 2011, nhưng cho tới nay vẫn chưa có người thay thế. Ngoài ra, các tôn giáo thiểu số cũng thỉnh cầu chính quyền đề ra các luật lệ chống lại các kỳ thị tôn giáo thiểu số và một quỹ học bổng cho giới trẻ thuộc các tôn giáo này. Các nước ngoài cũng phải làm sao để bảo đảm cho các trợ giúp tới tay các tôn giáo thiểu số. Luật sư Yousaf cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước Tây Âu lên tiếng đòi hỏi công lý và tôn trọng nhân quyền cho tín hữu các tôn giáo thiểu số tại Pakistan bằng cách bật sáng các ngọn đèn quan tâm tới điều kiện sống khó khăn của các tín hữu Kitô và Ấn giáo tại Pakistan. Sau cùng, bà Yousaf cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ vì sự gần gũi trong lời cầu nguyện cho Kitô hữu và đất nước Pakistan.
Adelaide, hôm 6 tháng 8, Giáo hội Úc đã công bố bản tường trình của giai đoạn lắng nghe và đối thoại để chuẩn bị cho đại hội khoáng đại sẽ diễn ra tại Adelaide trong các ngày từ 4 đến 11 tháng 10 năm 2020. Bản tường trình thu thập các ý kiến của các tín hữu, trả lời câu hỏi do Trung tâm Mục vụ Quốc gia đưa ra. Bạn nghĩ ngày nay Thiên Chúa đang xin nước Úc điều gì? Đây sẽ là đại hội lớn nhất của Giáo hội Công giáo Úc kể từ năm 1937 tới nay. Bản tường trình dài 314 trang, đúc kết ý kiến của 220.000 người và đào sâu 17.457 câu hỏi cá nhân và nhóm, đã được thu thập từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Bản tường trình cũng cho biết tiến trình cụ thể của việc lắng nghe và đối thoại, các câu hỏi đã được đặt ra và phương pháp nghiên cứu. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm Mục vụ đã thu thập được một kho tàng các ý kiến và đề nghị diễn tả câu trả lời chân thành của rất nhiều người. Đức cha Timothy Kotsemper, Tổng giám mục Perth, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội 2020 cho biết, thách đố hiện nay là nắm bắt được tiếng nói của Chúa Thánh Thần, bên trong các gương mặt đam mê tràn đầy hy vọng, nhưng đôi khi mâu thuẫn của dân Chúa. Giám đốc Trung tâm Mục vụ Quốc gia Dolly Dentis thì cho biết, sáng kiến của các giám mục Úc mời gọi dân Chúa trả lời một vấn nạn rộng lớn như thế, quả thật là một hành động can đảm, và câu trả lời đã gây đảo lộn. Chúng tôi đã không thấy trước được số tiếng nói góp ý, nhưng đã có thể sử dụng cuộc nghiên cứu và phân tích có phẩm chất cao này để lần ra các sợi chỉ của các đề tài đã được nêu lên. Bắt đầu từ tháng 8 này, Giáo hội Úc bước vào giai đoạn 2 là giai đoạn lắng nghe và phân định.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Nhìn lại các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco.
Thưa
Kính thưa quý thính giả, hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8 vừa qua, sau một tháng hè, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại tiếp kiến các tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô VI. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 280 của Ngài dành cho các tín hữu. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng nhìn lại sơ lược về giáo huấn của Ngài trong các cuộc tiếp kiến chung này, kể từ khi Ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng từ tháng 3 2013. Tiếp kiến chung là một thời điểm quan trọng diễn ra hàng tuần khi Đức Thánh Cha gặp gỡ với những người đến từ mọi miền trên thế giới và đưa ra những giáo huấn đơn sơ nhưng căn bản của đạo Công giáo. Các đề tài được chọn chỉ cho chúng ta thấy hành trình của giáo hội trong những năm này. Từ năm 2013 đến nay, ngoài những bài giáo huấn theo các mùa phụng vụ như mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay và phục sinh, Đức Thánh Cha đã trình bày các giáo huấn về 12 đề tài như bí tích, các ơn Chúa Thánh Thần, giáo hội, gia đình, lòng thương xót nhân dịp năm thánh, niềm hy vọng Kitô giáo, thánh lễ, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, các điều răn, kinh lạy cha, sách công vụ tông đồ.
Bài giáo lý đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco trình bày vào ngày 27 tháng 3 năm 2013 nói về tuần thánh. Trong đó Ngài diễn giải rằng sống như những người được sống lại có nghĩa là đi theo Chúa Giêsu trên hành trình thánh giá để đến phục sinh. Nghĩa là càng ngày càng đi sâu vào cách lý luận của Thiên Chúa, vào lý luận của thánh giá. Thánh giá không phải là điều đi trước các lý luận của đau khổ và sự chết, nhưng là đi trước lý luận của tình yêu và món quà tự hiến đem lại sự sống. Đó là đi vào trong luận lý của tin mừng. Bước theo Chúa Kitô đòi hỏi đi ra khỏi chính mình, thoát khỏi cách sống đức tin cách mệt mỏi và như thói quen, ra khỏi sự cám dỗ đóng kín mình trong những kế hoạch, khiến cho các chiều kích của hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa bị đóng kín lại. Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến ở giữa chúng ta, để đưa đến cho chúng ta lòng thương xót cứu độ và mang lại hy vọng. Cả chúng ta nữa, nếu muốn theo người và ở với người, chúng ta không được hài lòng ở lại trong thành trì của 99 con chiên, nhưng phải đi ra ngoài, cùng với Chúa tìm kiếm con chiên bị lạc, con chiên ở xa chúng ta. Thiên Chúa luôn suy nghĩ với lòng thương xót, người là cha thương xót. Tiếp đến trong năm đức tin, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là sức mạnh của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu chính là tâm điểm của niềm hy vọng của chúng ta. Không có niềm tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta sẽ trở nên yếu ớt, nhưng nó thậm chí sẽ không còn là hy vọng nữa. Phục sinh mở ra cho chúng ta niềm hy vọng lớn nhất, bởi vì nó mở cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của thế giới đến tương lai vĩnh cửu của Thiên Chúa, đến hạnh phúc trọn vẹn, đến xác tín rằng chúng ta có thể vượt qua sự ác, tội lỗi và cái chết. Và điều này giúp chúng ta sống những thực tại hàng ngày với sự tự tin hơn, đối diện với chúng với lòng can đảm và sự dấn thân. Sự phục sinh của Chúa Kitô soi sáng những thực tại hàng ngày này bằng một ánh sáng mới. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta, là kho báu quý giá nhất. Làm sao chúng ta lại không thể chia sẻ kho báu này cho người khác?
Nói về các bí tích, Đức Thánh Cha nhắc rằng các bí tích không phải là các nghi lễ thuần túy, nhưng là hoạt động thay đổi cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu với bí tích rửa tội là bí tích giải thoát chúng ta khỏi tội nguyên tổ và là bí tích mà trên đó đức tin của chúng ta được xây dựng và đưa chúng ta trở thành những thành viên sống động trong Chúa Kitô và giáo hội của Người. Cùng với bí tích thánh thể và thêm sức, nó tạo thành những bí tích khai tâm Kitô giáo, tạo nên một sự kiện bí tích lớn lao, duy nhất, làm cho chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa và biến chúng ta thành dấu hiệu sống động về sự hiện diện của Người và tình yêu của Người. Đức Thánh Cha Francisco giải thích, phép rửa không phải là một nghi thức, đó là một hành động đụng chạm đến chiều kích sâu thẳm của sự sống của chúng ta. Một đứa trẻ được rửa tội hoặc một đứa trẻ không được rửa tội không giống nhau. Một người được rửa tội hoặc một người không được rửa tội không giống nhau. Với bí tích rửa tội, chúng ta đắm chìm trong nguồn sống vô tận là sự chết của Chúa Giêsu, hành động yêu thương vĩ đại nhất trong lịch sử. Và nhờ tình yêu này, chúng ta có thể sống một cuộc sống mới, không còn ở dưới quyền lực của sự ác, tội lỗi và sự chết, nhưng ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em của chúng ta. Trình bày về các ơn Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, Chúa Thánh Thần cấu thành linh hồn, nhựa sống của giáo hội và của mỗi Kitô hữu. Đó là tình yêu của Thiên Chúa làm cho trái tim của chúng ta trở thành nơi cư ngụ của Người và hiệp thông với chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn ở bên chúng ta, luôn ở trong chúng ta. Đó là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa và thông truyền cho những người nhận được những ân huệ thiêng liêng khác nhau. Giáo hội xác định bảy ơn Chúa Thánh Thần, một con số tượng trưng cho sự đầy đủ, trọn vẹn.
Trong loạt bài giáo lý về giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng Kitô hữu thuộc mọi dân tộc. Nói về giáo hội là nói về mẹ của chúng ta, về gia đình của chúng ta. Trên thực tế, giáo hội không phải là một tổ chức nhắm vào chính nó hoặc một hiệp hội tư nhân, một tổ chức phi chính phủ. Cũng không cần thiết phải giới hạn ở các giáo sĩ hay tòa thánh Vatican. Trở thành một giáo hội là cảm nhận chính mình trong tay của Thiên Chúa, là một người cha và Ngài yêu thương chúng ta và muốn thiết lập một dân tộc được chúc phúc bởi tình yêu của Ngài, để mang phước lành cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Là một phần của giáo hội có nghĩa là thuộc về dân tộc này. Chúng ta không bị cô lập và chúng ta không phải là các Kitô hữu mang danh cá nhân. Mọi người đều tự mình. Trong giáo hội không có tự làm, không có những chiến binh tự do. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 mô tả giáo hội như một chúng ta thuộc về giáo hội. Đôi khi tình cờ nghe ai đó nói, tôi tin vào Chúa, tôi tin vào Chúa Giêsu, nhưng tôi không quan tâm đến giáo hội, và điều này có cái gì đó không đúng. Có những người tin rằng họ có thể có mối quan hệ cá nhân trực tiếp, ngay lập tức với Chúa Giêsu Kitô bên ngoài sự hiệp thông và trung gian của giáo hội. Đó là những cám dỗ nguy hiểm và nguy hại. Giữa hai thượng hội đồng về gia đình, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày giáo huấn về gia đình với nhiều khía cạnh gần gũi với cuộc sống. Ngài khẳng định các chân lý căn bản của hôn nhân, tính bất khả phân ly, sự hiệp nhất, lòng trung thành và việc hướng đến sự sống. Đồng thời với lòng thương xót, Đức Thánh Cha cũng quan tâm đến các gia đình đang đau khổ. Trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng hướng cái nhìn về Thiên Chúa, Cha thương xót và hướng cái nhìn về anh chị em cần được thương xót, nghĩa là quan tâm đến nội dung thiết yếu của tin mừng. Chúa Giêsu đấng thương xót nhập thể làm cho chúng ta thấy được mầu nhiệm lớn lao nhất của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi, giáo hội học cách chỉ chọn những gì đẹp lòng Chúa nhất và Chúa thích điều gì nhất, tha thứ cho con cái, thương xót chúng để chúng cũng có thể tha thứ cho anh em mình, tỏa sáng như ngọn đuốc của lòng thương xót của Chúa trên thế giới. Đó là những điều Chúa thích nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh cầu nguyện với đề tài Xin lên đường theo Chúa mỗi ngày.
Bạn thân mến, dưới cuộc đời nhiều lắng lo và nghi ngại thất bại, nhiều khoái lạc và vui thú thành công, người ta sợ bước ra khỏi chỗ đứng hiện tại của mình. Nơi Abraham, ta tìm thấy hình ảnh của một Kitô hữu đích thực, một Kitô hữu luôn lên đường, hướng tới những lời hứa của Thiên Chúa. Người Kitô hữu chẳng phải là người ngồi lì trong thế giới của mình, nhưng biết mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân. Người ta thường dậm chân tại chỗ khi bị dính bén với một điều nào đó, và vì thế, tâm trí chẳng còn chỗ cho những điều ngạc nhiên về Thiên Chúa, về tha nhân và về chính mình. Người trẻ ngày nay thích đi phượt là bởi họ muốn mở ra với thế giới xung quanh và muốn mở ra với chính mình. Bởi muốn hòa vào trong một cái nhìn rộng lớn hơn, họ lên đường vượt thoát khỏi cái nhìn nhỏ bé và hạn hẹp của mình về thực tại. Là những người trẻ, các môn đệ của Thầy Giêsu đã bỏ mọi sự mà theo Người là bởi họ muốn hướng tới cái nhìn rộng lớn mà Thầy Giêsu mời gọi họ. Một người không biết bỏ mọi sự và lên đường hẳn không phải là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu. chẳng có ai có thể mạnh mẽ đi đến đồi Calve nếu mỗi ngày họ không biết từ bỏ trong những điều nhỏ bé. Nhưng từ bỏ trước khi nào là dễ dàng. Càng chú tâm vào điều mình cần từ bỏ, người ta lại càng thấy nó khó khăn. Abraham mau mắn lên đường, vâng theo tiếng Chúa, bỏ lại mọi sự là bởi ông hướng tới những lời hứa. Nếu có ai cho tôi biết được tương lai sẽ diễn ra thế nào, hẳn tôi sẽ đi theo người ấy. Abraham chẳng thực sự biết mình đi đâu và điều gì sẽ xảy ra cho mình. Ông chỉ lên đường theo lời hướng dẫn và lời hứa về miền đất mà Chúa ban cho ông làm gia nghiệp. Và cứ theo lời hứa, ông lên đường vào mỗi buổi sáng, rồi lại nghỉ ngơi và trò chuyện với Chúa lúc đêm về. Trên hành trình của mình, không hẳn lúc nào Abraham cũng gặp những chuyện tốt đẹp. Ông đã trải qua nhiều điều tồi tệ, bệnh tật, bất hạnh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù thế nào, ông vẫn tin đó là con đường mà Thiên Chúa dẫn ông đến nơi mà người đã dọn sẵn. Nhìn về phía trước với những khó khăn, người ta sẽ ngần ngại bước đi. Nhìn về tương lai với những bất định, người ta sẽ sợ hãi. Khi không còn để chỗ cho những lời hứa, người ta sẽ chẳng khi nào cất bước và sẽ chẳng khi nào trở nên môn đệ của Thầy Giê-xu. Tôi tự hỏi, đâu là điều đang khiến tôi dừng lại? Đâu là điều đang khiến tôi khép kín lòng mình cho những ước ao phục vụ và cống hiến cho việc sống trách nhiệm và yêu thương? Đâu là điều khiến tôi ngần ngại bước ra khỏi những an toàn của mình để đến với những nơi mà Chúa mời gọi tôi? Ngẫm lại, điều khiến tôi ngừng lại lâu đến thế không chỉ bởi vì tôi sợ hãi khi nhìn về tương lai bất định phía trước, mà còn bởi tôi đã quên nhìn lại những ân huệ mà tôi được ban tặng lúc ban đầu. Abraham được Thiên Chúa chúc phúc và ông có sứ mạng đem bình an và phúc lành của Thiên Chúa đến tha nhân. Khi quên đi những gì mình nhận lãnh từ bởi Thiên Chúa, người ta dễ ngủ quên trong sự tự đủ của mình. Khi nghĩ đến những gì mình có, người ta không dễ buông bỏ. Nhưng khi dám nghĩ đến những gì tha nhân chưa có, người ta sẽ mạnh mẽ hơn để cho đi. Ngẫm lại, giữa cuộc đời chạy theo vật chất, tiền tài, địa vị và danh lợi này, người ta không có thói quen chúc phúc cho người khác. Thay vào đó, chỉ cần một sai lỗi nhỏ của ai đó, những anh hùng bàn phím sẵn sàng ném đá, tấn công và vạch ra sai lầm. Cuộc đời vì thế mãi luồn quẩn trong những lời miệt thị, chỉ trích và gây hấn. Người ta dễ dàng đánh giá và bình phẩm về người khác, rồi chính mình lại dựa vào nhận xét của người khác để mà sống. Người này coi người kia không đủ tầm để đóng góp ý kiến, rồi chính mình cũng chẳng đưa ra điều gì khả tín hơn. Đã từ khi nào người ta chỉ còn dựa vào những bình phẩm của dư luận mà quên mất tiếng nói cao vượt từ trên cao? Đã từ khi nào người ta quên mất những tiêu chuẩn của Thiên Chúa để dùng những tiêu chuẩn loài người để đối xử với nhau? Như Abraham năm xưa, tôi tiếp tục được Thiên Chúa mời gọi lên đường, từ bỏ những dự định riêng để đi tới những vùng đất của những lời hứa. Nguyện trở nên con người chúc phúc vì đã được chúc phúc là dấu chỉ thiện lành của Thiên Chúa giữa cuộc đời. Lạy Chúa Giê-xu, trước khi con tìm Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con đều chỉ vì lợi ích vĩnh cửu của con mà thôi. Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.